Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý Chí Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Vô Thủy là Luân Hồi sẽ do Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc chứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hiện tại thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thú thiết thực hiện thiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như ý hạnh chân thực hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, Quân Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là chú tâm thiện. Chư thiên đã thân tập hướng thị hệ phúc lành về các trường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư quan giác đại lực, chư bậc giác đại lực, chúng minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành xa sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, Vô Thủy là Luân Hồi. Có những chiều kích của không gian và thời gian không thể đo bằng con số. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ biêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Xin lãnh lễ chi của Đức Giáo Tất Cả Huy Sư Kỳ. Thưa quý vị, có những vấn đề mà không thể chi thích, con người vốn không thể tìm sự giải đáp qua khoa học hiện nay được tất nhất là một thời điểm nào đó. Thì người ta quay sang tôn giáo, và khi được người ta quay sang tôn giáo thì người ta lại thường tìm những câu trả lời mà xem nó rất dễ dàng. Nếu ví dụ như là thế giới này bắt đầu như thế nào, một câu hỏi mà ngày nay ngay cả chúng ta nghe nói về việc xây dựng một cái hệ thống giữa pháp và thì sử dụng Super Collider để họ tìm ra sự nhìn vỡ ban đầu của vũ trụ. Khởi điểm đó là trước thực khởi điểm là gì? Nhưng mà thứ thì mặc dù có những thành tựu rất xa, nhưng mà vẫn chưa ai tìm ra câu hỏi đó. Có một sự thật, một sự thật mà ngày hôm nay khoa học cho chúng ta biết như là một sự khẳng định là sự đo đạc của chúng ta về không gian và thời gian thật ra nó không đơn giản như là cái lý tưởng tượng của chúng ta. Lấy ví dụ như chúng ta mường tượng là một năm ánh sáng, một năm ánh sáng mà được xem như là một đơn vị để chúng ta đo, chúng ta sử dụng để đo khoảng cách giữa tinh cầu này và tinh cầu kia có bao nhiêu năm ánh sáng, cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng được thì một năm ánh sáng là bao nhiêu, chúng ta cứ nói là có một loại lịch gọi là lịch Julian. Lịch Julian tức là một năm như vậy đó. Thì thứ gì có khoảng 365.25 ngày, chúng ta tạm gọi là lịch Julian, nó gần gần giống như lịch chúng ta đang xài, lịch chúng ta đang xài là 365 ngày, lịch du lịch dài hơn một chút. Một năm ánh sáng mà chúng ta được biết là có 100 tỷ km, dạ 100 tỷ km, tức là 10.000 trillion, 10 trillion, 1 trillion như vậy đó là tính là trung bình là 10.000 tỷ, dạ 10.000 tỷ km. Thì thứ gì với 100.000 tỷ km, thì nó 100.000 tỷ km là một con số mà chúng ta cảm thấy là nó khó có thể tưởng tượng như vậy. Nhưng mà cái đó chỉ là một đơn vị nhỏ thôi, chứ người ta có thể nói rằng không phải là một năm ánh sáng mà có thể nói rằng một triệu năm ánh sáng chẳng hạn. Thì cho đến bây giờ, từ những sự đo lường dù là vi mô hay là vĩ mô thì chúng ta nhận ra một điểm là cái diện tích của không gian và thời gian này đó, nó lớn, nó rộng, nó dài hơn là bất cứ một sự tưởng tượng hay là bất cứ con số nào mà chúng ta có thể nghĩ bàn được. Và do vậy thời Đức Thế Tôn còn tại thế, khi mà Ngài nói rằng trái đất này có sự bắt đầu và có sự chấm dứt, nghe nó cũng lạ lùng đối với một số người tin vào tôn giáo này. Và khi mà Ngài nói rằng thế giới này không phải là một thế giới đơn lẻ mà còn có nhiều thế giới đơn lẻ, nhiều thế giới tam thiên đại thiên thế giới rồi, thì nghe nó cũng là một chuyện khó tưởng tượng rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta thấy ví dụ như bên Kitô giáo có nói rằng thế giới này đã được Thượng Đế sáng tạo cách đây 10.000 năm, và thậm chí còn có một và còn có một số tăng sĩ của Phật giáo, một số môn phái của Phật giáo đã cố gắng để tìm ra một điểm mà chúng ta gọi là khởi thủy của dòng luân hồi, từ vô thủy, từ vô thủy thì tại sao có một sự bắt đầu, nhưng mà người ta muốn nói sự khởi thủy là ở một điểm nào đó, thì Đức Phật sẽ nói rằng vô thủy từ luân hồi, tức là nó không có sự, chúng ta sẽ nói sự bắt đầu được. Đơn giản thôi thưa quý vị, là không có một con số nào mà trong ngôn ngữ, ở trong cái sự đo đạc của vật lý mà chúng ta có thể đưa ra một kỳ tích của thời gian như vậy, một cái không gian. Thì ngày hôm nay điều này nó có rất là hệ trọng, là từ điều này đó nó đặt lại rất là nhiều vấn đề căn bản của Phật học. Và chúng tôi mong quý Phật tử đọc kỹ đoạn kinh này, và để Đức Pháp Tân là sẽ bị dẫn chương trình của chương ngày hôm nay, để Đức Pháp Tân sẽ cho chúng ta một cái khái niệm rộng rãi của ý nghĩa của bài kinh này. Thứ nhất thì chúng tôi xin được mời quý Phật tử khoan thị đọc cho Phật chấm kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng hình cho Đức Giảng Sư. Dạ, xin mời vị ông sư.
Bài học hôm nay, vô thủy là luân hồi. Có những chiều kích của không gian và thời gian không thể đo bằng con số. Dây thần hay dây buộc, nhân duyên ở Sawatthi. Vô thủy, này các thủy kêu, là sự luân hồi này, điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị sát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi. Có thể có một thời, này các thủy kêu, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu. Nhưng này các tỷ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị sát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi. Có thể có một thời, này các tỷ kheo, khi nêu, tức là Đức Tu Di, vua các núi đi đến băng ngoại, ngoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các tỷ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị sát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi. Có thể có một thời, này các tỷ kheo, đại địa đi đến băng ngoại, ngoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các tỷ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị sát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi. Ví như, này các tỷ kheo, có con chó bị dây thần trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững chắc, chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh cây cột ấy hay cột trụ ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không tu tập các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, quán thọ như là tự ngã, quán tưởng như là tự ngã, quán các hành như là tự ngã, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành. Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc. Vì rằng người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành. Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, người ấy không giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức, không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta tuyên bố rằng vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Nhưng bậc Đa Văn Thánh đệ tử, này các tỷ kheo, được thấy các bậc thánh khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành, không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Vị ấy không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành. Không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Vị ấy không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành, thức. Do không chạy vòng theo, chạy vòng tròn xung quanh thức, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, được giải thoát khỏi thọ, được giải thoát khỏi tưởng, được giải thoát khỏi các hành, được giải thoát khỏi thức, được giải thoát khỏi sanh, già, chết, ưu, sầu, bi, khổ, não. Ta nói vị ấy thoát được. Ta nói vị ấy được giải thoát khỏi đau khổ. Chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Cái gì không nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Trước khi về bà con đang thử hành về từ Phật Giác Đăng Đại Thư Phật Đăng Thư Hành Cùng chúng tôi biết tên Trung Quốc. Nghe hơi nhỏ gì? Dạ, hơi dài đi. Quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe được không ạ? Dạ rõ. Dạ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính nay như chúng ta học qua cái bài học về cái chủ đề là cuộc sống tinh thần được chúng ta tự lệ của những vụ tình chúng ta biết rằng là khi nói đến cái tinh thần là một cái đoạn và nói đến cái pháp mà nó hiện hữu ở trong đời này cũng như là gọi là nó không có cái như chúng ta đã nghe của các bạn những bài như này là không có cái quy tắc không gian và thời gian không có cái điểm kết cục của nó không có điểm kết cục của nó bằng những cái sự sâu bằng những thứ đo nhiều hoặc là nhiều để nói đến cái dòng thành tựu luân hồi là vô thiện luân hồi là dài thì cái dòng luân hồi thì chúng ta biết rằng là cái bánh xe luân hồi ở trong Phật giáo thì chỉ đến nhưng mà chỉ đến xe dòng cho nó có 12 cái cong và ở đây đó cái dòng luân hồi của chúng ta nó thì rất là dài có thể nói rằng tùy tùy vô tùy hậu hậu vô chung tức là nó không có đỉnh đầu mỏ của nó và nó cũng không có cái điểm kết thúc của nó khi mà những cái phiền não cái tập nhiễm của chúng ta còn thì cái đời sống luân hồi vẫn còn và trong cái đoạn bài kinh này thì chúng ta biết rằng là ngay cả những cái núi tu duyên lên được xem như người chúa của các loài núi như các núi nhưng mà những cái núi tu duyên này nó có thay đổi để biến đổi dần đổi sao dời nó có thay đổi với nhau thì cái luân hồi nó cũng không ổn gì vậy mà nó chấm dứt cho nên cái dòng luân hồi phải nói là nó phải dài không thể kết thúc được và có biết bao nhiêu cái câu hỏi mà người ta đặt ra trong đời sống người ta đặt ra là người ta có thể nói rằng mình từ đâu đến tức là con người mình từ đâu đến hay là sau khi chết thì đi về đâu thì cái câu hỏi đó là câu hỏi dường như là muốn hỏi có những cái tôn giáo thì dạy mỗi một cái tôn giáo dạy khác nhau đặc biệt là chúng ta thấy có một số tôn giáo và thường cho rằng con người được sinh ra bởi một đấng sáng tạo nào đó tuy là mỗi một tôn giáo có thể là thiên chúa thì gọi là chúa trời sinh ra rồi đạo Bà La Môn hay đạo Phật tử giáo thì cho là phạm thiên sinh ra và là trong dân gian hoặc là ở trong cái tín ngưỡng dân gian ở trong cái tâm của những cái người ở Trung Hoa thì họ nghĩ rằng do trời mà sinh ra tức là do một đấng sáng tạo nào mà sinh ra và vì vậy cho nên là người ta tin rằng có một đấng sáng tạo nào đó sinh ra và rồi họ còn đặt cái câu hỏi rằng sau khi chết sẽ đi về đâu thì điều đó nhiều cái tôn giáo cũng đã nói rằng đi về đâu thì có nơi có tôn giáo thì cho rằng nếu như mà mình biết cải tùng thiện thì mình sẽ được về với cái chân của đấng tối thượng nào đó chẳng hạn như vậy đó là như vậy thì chúng ta biết rằng có một số người xuất gia thì họ lại tự cho rằng thắc mắc rằng không biết rằng con người sinh ra từ đâu rồi bằng cách này cách nọ để giải thích cho con người sau khi chết sẽ đi về đâu thì cứ như vậy và mà nó dường như là trong cái dòng lẩm quẩn hay nó là những cái thắc mắc mà cũng không thể giải tỏa được hay là giải thỏa mãn được khi mà có cách này cách kia để giải vấn đề đó. Đó là cái điều mà chúng ta thấy bởi vậy cho nên rằng khi mà ở có một điều là chúng ta thấy ở trong đạo Phật Đức Phật ngài không giải thích rằng là do ai sinh ra và từ cái gì sinh ra hay là sau khi chết sẽ đi về đâu. Vấn đề đó Đức Phật ngài cũng không có giải thích. Có một lần nọ thì một thầy tỳ kheo tên là Ma Minh Giá ở trong khu vực kinh có nói đến cái vị tỳ kheo này thì cái vị thị cha này mới có những cái sự thắc mắc là con người không biết là sau khi chết có thể là đi còn tồn tại hay không tồn tại, và trước khi con người sanh vào đây thì con người ở đâu, thì hoặc là thế giới nó sẽ được tồn tại lâu dài hay nó sẽ bị mất đi, chẳng hạn là như vậy. Rồi trong con người này nó có cái linh hồn mà bất biến gì tự ngã, bất biến đó hay không, hay là không có. Thì những cái điều đó khi mà được đặt ra, được nghi ngờ đặt những cái nghi vấn á, thì Đức Phật Ngài không có trả lời những gì đó. Và Ngài mới nói với lại Thầy Vị Theo Ma Luân Gia rằng trước khi ngươi xuất gia thì ngươi có nghĩ rằng có ta có hứa với ngươi rằng sau khi ngươi xuất gia ta sẽ giải thích những điều đó cho ngươi không? Thì Thầy Ma Luân Gia, Thầy Vị Theo Ma Luân Gia không trả lời, nói rằng là không. Thì Đức Phật Ngài nói rằng chúng ta không phải đi tìm những điều đó, và chúng ta không cần phải đi tìm những điều đó. Và những cái điều mà có tồn tại hay không tồn tại, hay là con người có một cái linh hồn hay là không có linh hồn, thì điều đó không cần phải biết đến. Bởi vì những cái mầm mống, và những cái mầm mống và những cái kết quả để tạo ra cái đời sống có cái thân ngũ vững này, tức là có đời sống có cái thân này, thì bắt nguồn từ khi có cái thân ngũ vững này, và những cái mầm mống đó nó khởi thị, nó đã tạo nên cái đời sống cơ hội của con người. Và khi mà đã có thân ngũ vững này rồi thì phải có khổ, đó là như vậy. Cho nên là chúng ta có xuất thân từ ở một cái người ở cõi thì những chúng sanh ở cõi trời, chúng ta đã nghe là trong kinh mô tả rằng có những chúng sanh ở cõi trời đó là hưởng trước thiên phú rất là phù thắng. Rồi cho đến những cái con người, những cái người ở trong cõi người của chúng ta, thì có những người thì được may mắn hay không, làm có đầy đủ những quyền ước, có đầy đủ những địa vị, có đầy đủ của cải vật chất, đời sống được hạnh phúc. Nhưng có người thì không kém may mắn hơn, thì họ lại gặp những cái điều vật chất khổ sở, hay là họ gặp những điều khốn đốn. Thì điều khác trước từ khi mà đã có cái thân này rồi, thì xuất thân từ là một người cao sang trong xã hội, hay là một người ở trong cùng lên biết ở trong xã hội như khổ vẫn giống như nhau. Có những cái điểm mà chúng ta thấy khổ giống như nhau là khi đã có thân này, đó là như vậy. Và Đức Phật Ngài không giải thích những điều đó, mà Ngài chỉ nói đến là cái nguồn gốc, cái kết quả của đời sống thì con người ai cũng có khổ là khi đã có thân luân hồi này rồi. Bởi vậy cho nên ở trong kinh Pháp Cú ở một kệ ngôn số 153 thì Đức Phật Ngài có nói rằng lang thang ba kiếp sống, ta tìm những nhân chạy động, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái thân. Và ở trong kệ ngôn Pháp Cú kế tiếp thì Ngài nói rằng ôi người làm nhà, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tan như bị gãy, cột kẹo như bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái chạy chưa vong. Và khi đó thì Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà này, cái người mà xây dựng nên ngôi nhà là chỉ ngôi nhà này được chỉ cái thế thân này, tức là thân ngũ quẩn cái gì, là pháp quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đó là như vậy. Rồi cái thân này, khi đã có cái thân này á, ai lại xây dựng nên cái ngôi nhà này? Đức Phật Ngài không gọi là ai tạo nên cái thân này, ai sanh ra mình, hay ai hoại, ai hủy hoại cái thân mình, mà chính cái đời sống luân hồi do những cái tập nhiễm của tiền não, đó là tham ái và vô minh. Tham ái và vô minh. Và tham ái á, được xem như là một cái người xây dựng nên cái ngôi nhà này, làm nên cái thân ngũ quẩn này. Chúng ta có ái tham, có tham ái tham trong cảnh dục, gọi là tham dục, hay là ái dục, ái sắc, ái vô sắc. Chúng ta có tham ái trong cảnh dục hay là tham dục thì chúng ta sanh trong cõi cảnh giới dục. Chúng ta tham ái trong cảnh giới sắc thì chúng ta sanh trong cảnh giới sắc. Chúng ta tham ái trong cảnh giới vô sắc chúng ta thành công hạn dễ vô được hết. Đó là như vậy. Cho nên là cái người mà xây dựng ngôi nhà này chính Đức Phật dạy lại rằng là tham ái. Và cái kèo cột đây á là chỉ cho những cái phiền não, nói chung là những phiền não trong đó tham ái, vô minh, chấp thủ là những cái phiền não mà nó tạo nên. Và khi mà Đức Phật này giác ngộ được đó, thì ngài thấy rõ được là cái người mà xây dựng ngôi nhà này đó chính là do tham ái và vô minh, là hai cái giống như là kẻ thù lớn nhất ở trong đời sống luân hồi của tất cả chúng ta. Và nói cho rõ là hai cái phiền não chính để tạo nên khó khăn hơn những buổi này. Và Đức Phật này hiểu rõ được thì khi ngài biết được những điều đó, tâm của ngài đã tịch tịnh, tham ái nó không còn thanh thơi nữa. Đó là cái đời sống luân hồi mà chúng ta phải dạy. Thì ở đây đó, Đức Phật ngài không nói rằng nó có cái điểm kết thúc của nó và nó ở phải điểm đầu của nó là như thế nào. Bởi vì cho nên chúng ta thấy rằng cái đời sống, cái bánh xe luân hồi này, nó là hình tròn và nó được kết cấu lên 12 cái căn, được như cái hình ảnh để ví dụ minh họa cho cái 12 cái mắt xích tạo nên cái đời sống luân hồi của chúng ta. Đó là vô minh, hằng ái, thủ phủ, vân vân. Thì đó là những cái phiền não, những cái phiền não mà Đức Phật ngài nói rằng là nó tạo nên cái đời sống luân hồi của mọi chúng sanh là như vậy. Cho nên rằng trước nhất thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài giải thích về 12 cái nhân viên đó thì được phân định ra thành là ba luân. Dạ, ba luân đó là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Khi mà nói đến cái ba luân này đó là do có phiền não, do có nghiệp cho nên là chúng sanh mới có cái quả luân hồi này. Quả luân hồi này do có quả luân hồi này cho nên là có cái thân ngũ quẩn này, có xuất, có thọ, có sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não là mọi việc mà nó kéo theo sau. Và quý vị thấy rằng khi mà nói đến cái phiền não đó, là nguồn cội gốc để tạo nên cái đời sống luân hồi. Trước nhất Đức Phật ngài nói rằng do mình không biết những điều này điều kia. Ví dụ như Đức Phật ngài nói rằng vô minh là then chốt đầu tiên để tạo nên cái đời sống luân hồi của chúng ta. Và khi mà mình nói rằng vô minh ở trong kinh thì Đức Phật ngài nghĩa rằng vô minh là do mình không có biết rõ, không có thấy rõ về bốn cái sự thật là khổ, tập, diệt, đạo. Do mình không biết về cuộc đời là khổ, do mình vẫn, do mình không biết là cái nguyên nhân để dẫn đến cái khổ, và mình cũng không biết được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, và mình chưa đạt được cái sự tịch tịnh để chấm dứt khổ. Đó là cái điều mà mình không biết. Những cái điều mà mình không biết đó thì Đức Phật ngài nói rằng là vô minh. Và ở trong A Tỳ Đàm thì nói rằng các ngài định nghĩa rằng do mình không bất tri quẩn xứ giới quả xứ hiện tại vị lai, tức là không có thấy rõ được năm quẩn này, tức là quẩn xứ giới quả xứ hiện tại vị lai ở quá khứ hiện tại hay vị lai, cho nên được gọi là vô minh. Như vậy thì cái chữ a vô minh ở đây á là cái từ gọi là a thức cha, thì a có nghĩa là không, thì a có nghĩa là không, thức cha có nghĩa là sự chi giác. Mà mình không chi giác ở đây là mình do mình không chi giác, tức là biết những cái sự thật về cuộc đời nó là khổ. Có khi thì quý vị biết rằng ở trong cái đời sống á thì mình vẫn mượn cái này để làm vui, hoặc là mượn cái kia để làm vui. Có khi thì mình được ở một mức độ này thì mình nghĩ rằng con người của mình là nó cứ dẫn ở trong cái dòng lẩn quẩn mà chúng ta biết rằng chúng ta cứ đứng núi này, chúng ta trong núi nọ, và do mình không biết những điều đó mình thấy được, không thấy được cái sự khổ ở trong cuộc đời, nhiều khi rồi mình khi mà có cái được cái sự này á thì mình lại mong muốn cái chuyện khác. Tất cả những cái điều mà mình suy nghĩ đó nó đều là nằm ở trong cái dòng lẩn quẩn. Và khi đó mình cứ nghĩ rằng những cái tham ái ở trong đời sống, cái mong cầu, cái tham muốn ở trong tâm của mình á, nó cứ nghĩ hoài. Và cứ như vậy khi mà mình tự nghĩ rằng mình mong muốn được một cái gì đó, tức là một cái căn nhà hay là một cái địa vị hay là một cái danh vọng gì đó, tự mình mong muốn những gì đó, rồi khi mà mình có được những gì đó thì mình lại tiếp tục mong muốn và hướng đến những cái điều mới khác nữa. Và thế là như vậy, nó cứ vòng vòng và tâm của mình là mình tham cầu, đi tìm cầu, đi tham cầu liên tục như vậy. Và luân hồi á thì nó tạo cho cái đời sống của mình cứ mượn cái này để dục phá lấp lấy cái kia. Ví dụ như mình đang khổ, bây giờ mình đang lấy cái đang thiếu về vật chất, ví dụ như vậy, mình đang thiếu về vật chất, mình đang thiếu về một chiếc xe để đi, hay là mình thiếu căn nhà để ở, mình đi tìm cái căn nhà, có được cái căn nhà thì lại phát sinh ra những cái điều mà mình tham vọng mới, mình mong muốn mới nữa, mình ham muốn những cái điều mới nữa. Và thế là như vậy, mình lấy cái này mượn cái vui này của cái này để mình phá lấp lấy cái kia, mình nghĩ rằng chính cái này nó làm cho mình được an vui. Nhưng mà biết đâu là khi mà có được những cái khác rồi đó, nó lại gây thêm những cái tiền tối và cái khổ kế tiếp nữa. Và cứ mình cứ như vậy, ví dụ như chưa làm vua thì mong muốn mình được làm vua, hay là chưa có quyền ước đó, thì mình mong muốn mình có quyền ước. Chưa có địa vị cao xa thì mình mong muốn mình có địa vị cao xa. Khi mà có được rồi thì chạm phải, đụng phải hay là những cái bất trắc ở trong đời đó, là có nhiều khi họ biết rằng cái người mà có địa vị ở trong xã hội họ có những cái khổ nhất định, và những người mà không có địa vị họ cũng có cái khổ nhất định. Và cái khổ đó là cái chung và cái chung nhất, và chính ở đó mà mình không hiểu. Và Đức Phật ngày nói là do mình không hiểu đó là vô minh. Thế hoặc là vô minh tức là những cái mà mình không thấy rõ. Ví dụ như Đức Phật á, là một bậc giác ngộ, ngài hiểu rõ được cái nguyên nhân, và ngài hiểu rõ được cái nguyên nhân gây ra cái đời sống luân hồi sanh tử của chúng ta. Và nếu như mà và ngài cũng hiểu được cái pháp mà đưa đến đoạn diệt hay là chấm dứt những phiền não hay là chấm dứt những sự khổ đó, ngài cũng biết được. Và do đó thì ngài cũng chỉ rõ rằng cái này là vô minh, cái này là cái điều mà không tốt. Bởi vì khi mà chúng ta không thấy rõ, không biết rõ về bản chất của cuộc đời nó là khổ, và không thấy được nguyên nhân để dẫn đến khổ và tập cái tham ái ở trong đời sống của mình, thì khi mà quý vị biết rằng những chúng ta ví dụ như cõi người của mình thì cõi dục thì lấy dục làm cái nguồn mà nguồn sống, và thế là để đầu tư, để tìm tòi, để tìm kiếm những cái gì mà mình cảm thấy để thỏa mãn ở trong cái sự hưởng thụ của mình về các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân này chẳng hạn là như vậy. Thì thế là mình đi tìm những cái điều đó, rồi mình lại nghĩ rằng chính vì cái đó là nó niềm vui cho mình, nhưng mà kỳ thật nó không phải là như vậy. Bởi vì cái nóng bức của tham ái thật sự ra nó khao khát. Một người mà khao khát ở trong dục vọng, một người mà khao khát ở trong phiền não thì có khi thì quý vị biết rằng là cái chính cái phiền não nó thiêu đốt, và nó thiêu đốt làm cho ăn không ngon, ngủ không yên, rồi nhiều lúc quá đời bao nhiêu cái sự mong cầu, sự tham muốn nó cứ xoay quanh ở trong cái suy nghĩ của mình cả lúc thức cho đến lúc nghỉ, lúc ngủ mình cũng lại có những cái suy nghĩ như vậy. Thì mặc dù là cái suy nghĩ hay là cái hiện cảnh của cái dòng tâm thức đó, nó của lúc thức khác với lúc ngủ, nhưng mà những cái điều đó đều bị trói buộc ở trong cái sự mà mình không hiểu, hoặc là bị trói buộc ở trong tham ái. Mà quý vị biết rằng cái mấu chốt mà phiền não ở đây đó, tức là cái nhựa mà tạo nên cái cây này và tạo nên cái thân này, và do mình có tham ái cho nên là đời sống luân hồi của mình có mặt ở nơi này, ở nơi kia. Có khi thì mình sanh làm người Việt Nam, có khi thì mình sanh làm người ở châu Mỹ, hoặc là có khi mình sanh làm người ở châu Âu, hoặc là mình có thể sanh làm người ở châu Phi chẳng hạn. Thì những cái sự có mặt của mình ở trong mỗi một châu, hay là mỗi một địa phương nào đó, hay là mỗi một mức độ nào đó, hoặc là một cái cõi nào đó, thì chính là do cái sự khao khát tham ái đó. Mà trong kinh Đức Phật ngày nói á, tham ái á, nó là nguồn cội để dẫn lên cái đời sống luân hồi có mặt của chúng ta. Ví dụ như mình ham muốn làm con trai, làm người nam thì mình có mặt làm người nam, hoặc là mình ham muốn có mặt làm người nữ thì mình có trong làm người nữ chẳng hạn là như vậy. Thì chính cái lòng tham ái của mình đó là Đức Phật ngày nói, nó là cái mấu chốt để tạo nên đời sống luân hồi này. Và quý vị biết rằng cái tham ái này đó, ngày nào mà mình còn tham ái, để chúng ta còn tham ái đó, thì vẫn còn luân hồi, luân hồi không thể nào nó kết thúc được. Và rõ ràng là như vậy. Và như chúng ta biết rằng Đức Phật cũng như là các vị thánh đó, sau khi các ngài chứng đạt được được quả vị rồi, đặc biệt là các vị mà chứng được lục thông đó, thì các ngài có một cái trí tuệ để nhìn biết được đời sống luân hồi của mình từ quá khứ, kiếp này làm kiếp nào làm gì, kiếp nào làm cái chi chẳng hạn, có khi thì làm người, có khi thì sanh trong cảnh giới khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có khi thì sanh làm người được địa vị cao ngang quyền quý, nhưng mà có khi thì sanh làm người cùng thốt trong xã hội chẳng hạn, rồi có khi thì cũng sanh ở cõi trời. Thì cái điều mà đời sống luân hồi ấy, nó kéo dài như vậy á, thì nó không có điểm kết thúc, nó không có điểm kết thúc khi mà mình chưa đoạn diệt được những cái nguồn cội, cái gốc rễ để tạo nên đời sống luân hồi, nó là tham ái và vô minh. Thì Đức Phật ngày nói rằng là mình do cái tham ái đó, nó đã là cái điều kiện để cho tái sanh. Ví dụ như là tham công dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thuốc lạc, cho nên là có mắt, tai, mũi, lưỡi để hưởng thụ những điều đó. Rồi có cái thân ở trong cái gốc cội, chính là do cái nghiệp mà mình đã tạo. Và do phiền não là cái nhựa sống để tạo nên cái đời sống luân hồi. Nhưng mà do nghiệp chính là mình đã tạo. Có khi thì mình hành động thiện, có khi thì hành động bất thiện. Mà mình hành động thiện á, hành động bất thiện á, tức là bằng thân, bằng khẩu và ý, mình có thể tạo ra những nghiệp bất thiện. Và chính cái nghiệp bất thiện nó dẫn mình sanh ở trong cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a tu la. Có khi thì mình làm những cái nghiệp thiện, chính những cái nhân thiện đó nó cho mình tái sanh ở trong cảnh giới tốt, tức là cảnh giới an vui của người hoặc là các cõi trời chẳng hạn như vậy. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng mình là tạo cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, nó cũng là cái cách mà chúng ta đầu tư tạo tác ra. Và do vậy chúng ta phải luân hồi hoài là như vậy. Và Đức Phật ngày nói là một người mà cô văn phàm cô ấy, tức là một người mà phàm cô ấy, thì không có hiểu được những điều đó, không hiểu được điều đó, và thường bị cái ngã chấp, và thường bị ngã chấp. Cái gì biết là tâm tham, trong tâm tham của mình á, nó có những cái tâm tham mà nó liên hệ với những sai lầm, đó là tà kiến. Có khi thì mình chấp về cái tự ngã ở trong này, tức là mình nghĩ rằng ở trong thân này, trong cái suy nghĩ của mình, cái thức, cái cảm giác của mình là có cái linh hồn ở trong đó, có cái tôi ở trong đó, cái tự ngã ở trong đó. Rồi ở trong một cái nhận thức của mình, tức là cái thức mà để nhận biết qua mắt, thấy, tai nghe, mũi lưỡi đó, thì mình nghĩ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi định, chẳng hạn là như vậy. Do mình dắt vào cái câu vào trong đó, và mình dắt vào cái câu vào đó, cho nên từ đó ngã chấp của mình nó lại tăng trưởng và lớn dần theo năm tháng. Chính là do cái sự ngã chấp ở đó, mà ở trong cái chấp thủ đó là dục thủ, kiến thủ, giới tâm thủ và ngã chấp thủ. Tức là ái mà nó tăng khởi, ái mà nó bộc phát thật mạnh rồi đó, thì nó trở nên chấp thủ. Mà như Đức Phật ngày nói rằng vô minh, tức là cái mà chúng ta không tri, không biết rõ, không tri giác được, không biết rõ hay là khổ, đây là nguyên nhân dẫn đến khổ, đây là con đường đưa đến chấp kiếp khổ, mình không biết được. Đức Phật ngày chỉ điểm thấy rằng Đức Phật ngày đã giảng dạy giáo pháp, ở đây là con đường bát chánh đạo, ngày chỉ rõ chánh trí, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ngày dạy rõ được những cái con đường đó. Nhưng mà chúng ta có thực hành được bao nhiêu và thực hành có được kết quả được bao nhiêu, thì cái điều đó nó tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Và thì thậm chí là ở trong những cái mức độ mà chúng ta phân vân giữa cái thiện và cái ác, giữa cái suy nghĩ thiện và cái suy nghĩ ác, đây mà chúng ta nhiều khi rồi là chúng ta nhiều khi cái ác nó thắng đi cái thiện, nó lấn lướt đi cái thiện, để rồi cái tâm thiện của mình nó không thể sanh khởi lên được, và cái ác, cái tâm bất thiện của mình nó sanh khởi lên. Có khi thì những lúc ấy, thì cái tâm thiện của mình nó phải trở mạnh lên, nó sẽ đẩy lùi đi những tâm bất thiện. Và khi nào mà có được như vậy, tức là mình hiểu được cái đời pháp, mình có được cái tiến bộ trong đời pháp. Và như vậy thì chính cái chấp thủ tự ngã ở trong đó, như là cái tham ái mà mình tham trong cái sự tái sanh ở có mặt, thì mình sanh ở trong cảnh giới dục sắc và vô sắc. Rồi cái điều mà mình chấp thủ ở trong đó, và mình chấp thủ cái tự ngã, cái tôi ở có trong thức quẩn, tôi có ở trong sắc quẩn, tôi có ở trong thọ quẩn, tôi có ở trong hành quẩn chẳng hạn là như vậy. Khi mà mình nghĩ rằng cái tôi đó, cho nên rằng cái tự ngã của mình nó không thể buông bỏ được. Và quý vị biết rằng cũng chính cái tự ngã này nó quá lớn, thì bao nhiêu cái để bảo vệ cái tôi đó mà ai mà xúc phạm đến mình ở trong đời sống hiện tại này, để thấy là mình bằng mọi cách để bảo vệ cái tự ngã đó. Và cái này đó, quý vị biết rằng thật sự ra cho đến khi nào mà chúng ta có cái phiền não chứng đạt được là vị a la hán thì chúng ta mới hoàn toàn không còn ngã chấp ở trong đó. Nhưng mà chúng ta còn là phàm phu thì vẫn còn những điều đó, và chính những điều đó nó làm cho chúng ta phải khổ luyện. Mà khổ luyện đó là khổ luyện cả ở trong cõi người, cõi trời cũng vậy thôi, đó là như vậy. Cho nên là Đức Phật ngày nói rằng cái ví dụ ở trong cái bài kinh này, Đức Phật cho chúng ta thấy rằng giống như một con chó mà bị cột ở một cái trụ, thế là nó bị quẩn quẩn ở trong đó, và nó cứ quay vòng ở trong đó. Nó có thể đi hướng này, đi hướng kia, nhưng mà chính sợi dây đó nó bị trói buộc là đi vòng ở trong cái cột trụ. Dù nó đi hướng nam, hướng đông, hướng tây, hướng bắc gì đi nữa, nhưng mà nó không thể thoát khỏi cái trụ đó. Chính là ở đây cái Phật này nói là do phiền não. Mà phiền não là gì? Là vô minh và tham ái. Và khi mà tham ái bộc phát mạnh, nó trở nên cái chấp thủ, mà thường đặc biệt là ngã chấp thủ, tức là chấp thủ ở trong cái tôi có ở trong sắc, tôi có ở trong thọ, tôi có ở trong tưởng, và tôi có ở trong hành. Đó là như vậy. Và cái then chốt mà tạo nên cái đời sống luân hồi của chúng sanh đó chính là phiền não. Và cái thứ hai nữa là hành và thủ, tức là chỉ cho cái nghiệp luân hồi là hành và thủ. Hành và thủ ở đây đó, thì cái hành ở đây như chúng ta biết rằng hành được chỉ cho thân hành hay khẩu hành hay ý hành, tức là thân có thể hành động thiện, khẩu có thể hành động thiện, ý có thể suy nghĩ thiện, chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà chính cái suy nghĩ thiện này đó, nó dẫn đến kết quả luân hồi là sanh ở trong cảnh giới an vui. Nhưng mà nếu như mà cái thân khẩu hành này mà bằng cái thân khẩu hành ý hành bất thiện á, thì cho tái sanh ở trong cảnh giới khổ. Đó là như vậy. Cho nên cái hành này đó có thể là hành thiện hoặc hành động bất thiện, hay hoặc là trong cả cái suy nghĩ, cái hành động mình nghĩ rằng ngay cả những cái việc tu tập của mình ấy, thì quý vị biết rằng mặc dù mình vẫn biết hành thiện và vẫn biết làm thiện, nhưng mà do cái tiền não mình vẫn biết thực hành thiện, nhưng mà do cái tiền não của mình ấy, nó còn dày đặc, tức là tiền não là vô minh và tham ái. Vô minh thì che đậy, tham ái thì dính mắc ở trong đó, và vô minh nó che đậy. Do che đậy như vậy cho nên mình không tri giác được con đường để đưa đến chánh khổ, và vì vậy cho nên mình ở trong những dòng lạc quẩn. Và khi mà mình có những cái hành động thì mình lại tạo tác ra. Mình tu hành thì mình biết tu, mình biết thiện nghiệp, mình tu tập, mình biết ác nghiệp, mình tránh. Thế là mình vẫn tạo những cái thiện nghiệp, mặc dù mình tạo thiện nghiệp, mặc dù là mình vẫn tạo thiện nghiệp để là làm nhân, để đưa ra cái thiết sinh sanh tử luân hồi làm nhân. Mình có thể bố thí, mình có thể trì giới, hoặc là mình có thể tham thiền, hoặc là các thiện sự khác để mà mình đưa đến nguyện làm sao để một ngày một chút để nó mỏng dần đi cái màn vô minh, nó làm nhỏ bớt đi cái tham ái. Thì lúc khi nào mà chấm dứt được phiền não này thì mình được chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà khi mà mình tạo những cái nghiệp đó, do mình còn luân hồi là vì cái nhân, cái tiền não nó còn, và nhân tiền não nó còn, đó là tham ái, vô minh và chấp thủ nó còn quá dày đặc, nó không thể nào mà hết được. Và vì vậy cho nên chúng ta còn sanh tử luân hồi. Mặc dù có một số người sanh ở cõi trời, mặc dù có một số người đã sanh ở cõi trời dục sắc, quyền vô sắc chẳng hạn là như vậy, nhưng mà đều là còn sanh tử luân hồi, cho nên vẫn còn khổ đau. Ở đây á, thì chúng ta biết rằng khi mà nói đến cái phiền não là tham ái, vô minh và chấp thủ, mà khi mà nói đến cái nghiệp luân hồi, tức là cái hành động thiện hay bất thiện để tạo nên cái đời sống luân hồi. Và cái luân hồi này nó tiếp diễn dài. Chúng ta nghe ở trong kinh Ca Na Ca có nói đến những cái tiền kiếp của Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật, và được nhận diện như là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng có khi thì sanh làm người, có khi thì sanh làm thú sinh chẳng hạn là như vậy, hoặc có khi thì sanh ở cảnh giới cõi trời chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà đều cho chúng ta thấy rằng cái dòng luân hồi đó thật sự ra nó không chừa một ai, và nó cũng không phải là ban thưởng hay là nó trừng là ai, mà chính do cái đức Phật này giải thích rằng do cái nghiệp và phiền não này, nghiệp và phiền não này. Cho nên khi mà nói nghiệp đó, thì mình tạo có thể là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Mã tạo bằng bất thiện nghiệp đó, là bằng những cái tâm bất thiện, tức là tâm bất tham, hai tâm sân và tâm si. Hai tâm si thì chính những cái điều đó dẫn cho quá khổ bị ngục nặng bị sinh bả tu la. Nhưng mà cũng bằng những cái tâm thiện đó, bằng những cái tâm thiện, tức là những cái tâm thiện dục giới, hay hoặc là những cái tâm thiện sắc giới, hoặc là tâm thiện vô sắc giới, thì đều là cho quả tán sinh ở trong cảnh giới vui, tức là cảnh giới dục sắc và vô sắc ở trong cảnh giới vui. Nhưng mà đều là còn sanh tử luân hồi. Khi mà Đức Phật ngày nọ rằng cái nguồn cội gốc của sanh tử luân hồi nó còn á, đó là phiền não và nghiệp á, thì dĩ nhiên nó có cái quả luân hồi. Do vậy thì chúng ta có cái thân ngũ uẩn này, mà không nói đâu xa ở cõi trời hay là cõi địa ngục nhà quỷ gì, không nói. Nhưng mà khi mà mình có cái thân này thì những ai mà có thân này thì mình có cái cảm giác, và mình có một cái cảm nhận, mình có một cái cảm nhận mà quả thật rằng mình có cái thân thì nó khổ. Bao nhiêu sự bất trắc bệnh hoạn ơn đau tai nạn, hoặc là bao nhiêu cái chuyện mà nó sẽ dồn dập ở trong đời sống của mình. Khi mà mình có cái sự nhận thức đó á, thì mình lại tìm một cái con đường, và tìm một con đường hay nói cách khác, tức là mình tìm một phương pháp gì đó qua những cái lời dạy của Đức Phật. Mà Đức Phật này nói á, đệ tử, những vị đệ thánh đệ tử của Ngài á, thì không có ngã chấp thủ, không có cái ngã chấp ở trong cái ngũ quẩn này, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và các chuyện này luôn luôn có một cái sự minh tĩnh, trong cái sự tỉnh giác của các ngài thấy rõ. Và các ngài biết rõ như vậy, cho nên đến đời sống luân hồi, khi mà các ngài đoạn tuyệt được những cái chuyện nào thì trong luân hồi nó không còn nữa. Dạ, nó không còn nữa. Và Đức Phật này nói là vì những vị đệ thánh đệ tử của Đức Phật là như vậy và thấy rõ, biết rõ là như vậy. Còn chúng ta phàm phu thì không, không thấy rõ. Nhiều khi rồi vẫn mượn cái khổ làm cái vui, và thế là trong cái dòng lẫn quẩn đó, chúng ta thấy rằng có một số chủ thuyết đó, và có một số chủ thuyết họ cho rằng cái sự cái sự tái sanh của con người là một ân sủng và một ân sủng lớn mà đấng tạo hóa đã ban cho, đấng tạo hóa đã ban cho, cho nên mình phải tận hưởng, hay là tận hưởng và kiến thức làm hãy có mặt ở trong đời sống này. Ở trong đạo Phật thì Đức Phật ngài dạy rằng chính đó là cái nguồn gốc tạo nên cái đời sống luân hồi sanh tử, cho nên là mình thấy rõ, biết rõ và mình có sự nhận thức đó thì may ra mình có cái sự may mắn, mình được tìm được, hay hoặc là mình tìm được một cái phương hướng để đưa đến chấm dứt khổ. Còn một người mà vẫn vui ở trong cái khổ, như ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật ngài nói rằng là mình vui ở trong cái sắc quẩn, hay là mình vui ở trong cái thọ quẩn á, hay là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á, mình vui cái đó, lấy cái đó làm cái sự vui á, thì thật sự ra mình không thể thoát được khổ là như vậy. Cho nên cuối cùng là mình có cái quả luân hồi, và cuối cùng là mình có cái quả luân hồi, và cái nghiệp và phiền não là nó là những cái then chốt để tạo nên cái đời sống luân hồi. Không có thể nói rằng nó ở thủy từ đâu và nó không thể chấm dứt từ đâu. Ở trong kinh Tương Ưng Đức Phật ngài ví dụ rằng đời sống luân hồi của chúng sanh nó có thể dài nhiều, và xương mình chết từ kiếp này sang kiếp nọ nó có thể chất thành núi, và máu của mình nó có thể chảy như thành biển. Đó là như vậy. Chúng ta không thể nói rằng một kiếp, hai kiếp hay nhiều, một số kiếp nào đó để nói rằng đó là cái đoạn cuối của nó mà không thể chấm dứt. Như vậy nói về không gian của luân hồi thì không thể nào nói rằng, hay là thời gian của luân hồi không thể nào nói rằng một kiếp, hai kiếp. Không gian không thể nói rằng khổ nào hay khổ nào, mà trong cái đại thiên, bao nhiêu đại thiên thế giới này, có bao nhiêu ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc này, có bao nhiêu cái hành tinh, trong cái bao nhiêu cái thái dương này, rồi có bao nhiêu cái hành tinh ở trong cái thái dương này đó, và bao nhiêu cái thái dương này đó, nó trở thành một cái đại thế giới, cái tiểu, cái trung thế giới, cái tiểu thế giới. Cái trung thiên, cái tiểu thiên, rồi bao nhiêu cái trung thiên nó trở thành cái đại thiên, và cuối cùng là bao nhiêu đại thiên thế giới nhiều không thể thiết được. Và đời sống luân hồi của chúng ta có mặt trong từng tội chính là do phiền não ấp ủ, phiền não nuôi nấng, phiền não bỏ bọc để cuối cùng tạo ra cái hành động, đó là hành động thiện hay hành động bất thiện, chính là sự tạo tác hồi xưa để tạo ra đời sống luân hồi. Và có đời sống luân hồi thì có khổ, có cái quả, quá khổ, cho nên là có bao nhiêu cái sự khổ ở trong đời sống khi có khổ này. Mà điều đó Đức Phật này đã nói ở trong nhiều cái bài kinh cho chúng ta thấy rằng đời sống luân hồi là cái sự khổ. Khi mà mình có nhận thức được những điều đó, mình hiểu biết được những điều đó, thì mình tìm được một cái phương hướng, tìm được một cái phương hướng mà Đức Phật này nói tham, do cái tham ái này cho nên mình có cái sự sầu u, do cái tham ái này cho nên mình có cái sự lo sợ, và nếu như ai thoát khỏi cái tham ái này thì không sầu, không sợ hãi nữa. Mà trong kinh Pháp Cú ngài nói như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy được cái đời sống luân hồi ở trong đạo Phật thì không có điểm kết cục. Nếu như chúng ta còn phiền não, tức là còn tham ái, còn vô minh, còn chấp thủ, thì còn tạo ra những cái nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện, đó là hành và hữu. Hành tức là gì? Đầu tư tạo tác, mà hữu có nghĩa là sự hiện hữu có mặt ở trong đời sống, cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc, khẩu là có sự tái sanh ở trong có sự tái sanh ở trong thai sanh, nọ sanh, thấp sanh hay là quả sanh, đó là như vậy. Cho nên là khi chúng ta hiểu được những điều đó là chúng ta hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật này nói là bậc thánh đề tử của Đức Phật là thấy rõ được những điều đó và không chấp thủ tự ngã ở trong sắc thọ tưởng hành thức để đưa đến chấm dứt thân tử như họ thành như vậy. Cho nên ở đây thì chúng tôi xin là chấm dứt cái bài học ở đây, cũng vừa phải vẽ cái thời gian, có lẽ là dành cái thời gian còn lại để chúng tôi được sẽ cùng thảo luận đầu theo điều thêm cho cái bài học hôm nay được cho chúng tôi được là sinh viên. Và một lần nữa thì chính dân hồng nước này đến cho tôi nước đang được nhiều trong lúc mong những ngày được an lành và sớm đi ngày tốc độ và năng lực. Và xin ghi nhiều quả thuyết này đến những quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong rằng tất cả chúng ta luôn giữ được ánh hào quang của Đức Phật trên hành trình đời. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin quý vị.
Con cũng kính chân để được phát tâm. Tập trung đức và tu hướng phục vụ xây dựng, chúng ta bước sang phần thảo luận. Rằng câu thảo luận đầu tiên thì xin được kính đại đức Phật đăng. Đại đức Phật đăng, chúng ta vẫn thường nghe đến những cái quan điểm là thế giới được bắt đầu hay sự luân hồi được bắt đầu như thế nào, sự khởi thủy chúng ta như thế nào, rồi rốt cuộc rồi từ thế giới này nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng mà đại đức Pháp đăng con thì xác nhận được một lần nữa là ở trong kinh Phật Đức Phật ngài có đề cập đến thế giới hữu biên hay vô biên, hay thế giới thường còn hay không thường còn không. Xin được chỉnh đại đức Pháp đăng và xin được đảnh lễ thì có thể chưa vừa vào lúc.
Thưa Pháp Đăng, cái đảnh lễ Đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Nhất Bạch. Giờ con không thấy có không biết là dịch tình tạo té hay sao, con không thấy cần. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì hình bài như thế này. Nó ngày không có nói đến thế giới hữu biên hay vô biên, thường còn hay không thường còn, vì có những điều mà nó không có lợi ích gì cho chúng sanh hết. Đức Phật này không có trả lời, Đức Phật này chỉ nói những cái lời, những cái gì hữu ích thôi. Nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện, luôn cả Sa-di Sunakana cũng vậy, hỏi Đức Phật nếu không trả lời con là thế giới hữu biên hay thế giới vô biên, sinh mạng và thế giới là một, sinh mạng và thế giới là khác đó, Như Lai Vi Tịch nó có tồn tại không tồn tại thì con sẽ quần tục. Thì Đức Thế Tôn này có nói với này sẽ ngu, khi ngươi xuất gia với ta có phải là ngươi á, ngươi ta hứa với ngươi điều này, hoặc là ngươi hỏi ta điều này là ngươi được xuất gia, không có, thế vui, thế nát, nó không có. Uchi kia, thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên, Như Lai tồn tại, Như Lai không tồn tại sau khi chết, điều đó không có lợi ích, cũng giống như một người bắn mũi tên độc chị. Cái việc cần phải làm là không phải xác định cái danh tánh của người đó bắn mình là người đó là người mập lùn hay đen, người cao hay ốm, người đó thuộc gia tộc của sắc đế lị bà la môn hay gia tộc cái thương thương giai gia chú chiên là la, hay là người đó làm mũi tên bằng loại gỗ này cũng là cái cung bằng cái loại này loại kia, mà người đó không ngoan chỉ nên giúp đút cái mũi tên nó ra là dịch thuốc. Sau điều Đức Phật ngày tuyên bố thì chúng ta cũng thấy câu là Đức Phật nói là lang thang bao kiếp sống đó. Ta tìm hoài không gặp kẻ cái ngôi nhà này cổ thai phải cho anh. Chúng ta được nghe Đức Phật bây giờ ngày thành tựu Phật quả, bây giờ là ngày đã thành tựu Phật quả rồi, thì chúng ta luân hồi không biết tới lúc nào nữa. Và trước cái thời gian mà Đức Phật ngày chưa phát nguyện trong tâm, chưa phát nguyện ra lời, chưa được thọ ký thì cũng thời gian cũng dài, cũng không có biết là từ đó kết quả được cầu này mà mình. Và ngày phát nguyện về là những cái vị Phật tổ ở quả địa cầu khác đã kêu đã hoại rồi. Thì đây là một vài cái lời con xin chia sẻ với câu thảo luận số 1. Nếu có gì thì con thỉnh quý thượng tọa trình bày thêm, và con xin thống nhất ạ.
Đại Đức Pháp Tân vừa giảng xong, nhưng mà không biết Đại Đức Pháp Tân có thể trở lại một lần không, tại vì cô thảo luận tiếp theo đó. Đại Đức Pháp Tân có trình bày một phần ở trong bài giảng. Nếu Đại Đức Pháp Tân và xin cảm ơn và có thấy Đại Đức Phụ Quyền và trong cung người rất là hoan hỷ. Đại Đức Pháp Tân khi mà Đức Phật nghe nói rằng nếu tính từ vô thủy luân hồi đó, thì xương rắn của chúng ta đã chết đi, có thể trải đầy cả đại địa này. Và nước mắt mà chúng ta đã khóc thì phổ thương, nếu đông đo lại thì nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Đó là cách nói ví von, đó là cách nói văn vẽ, hay là sự thật đó là như vậy. Đại Đức Pháp Tân có thể nghĩ rằng câu nói rằng nước mắt của chúng ta từ vô thủy nhiều hơn nước bốn biển này, mình hiểu là nghĩa đen hay nghĩa bóng gì đâu, thì xin tỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, nó mua cái thai giá, nó mua thăm mai giá, nó mua thăm thai giá. Cái lãnh lệ của em chưa từng biết đang dạ, thấy trong cái cách này con nghĩ rằng thật sự ra ở trong đường nó cũng không hồn đó. Đức Phật này dạy rằng cái nước mắt đó, khóc nhiều do cái sầu muộn hay do nhiều kia rất nhiều đó. Như là cũng bị hay hoặc là tôi có thể chắc ở trong như mấy cửa hàng như vậy, thì cái cách này con nghĩ rằng nó cũng có cái nghĩa rằng trong cái nghĩa giống như là việc bóng để chúng ta hành cái đời cái luân hồi nó dài lắm. Dạ, Đức Phật ngày nói như vậy để mình thấy rằng cái đời sống luân hồi luân chuyển đó, có khi thì mình sanh ở cõi người, có khi sanh ở cõi trời, hoặc là sanh ở trong cảnh giới khổ thì cũng rất là nhiều. Và thì mình thấy rằng ở trong kinh nó mô tả rằng khi mà các vị thánh sau khi chứng quả được siêu quán là trước của mình, tiền kiếp của mình là có kiếp mình phân lòng người như thế này, và có khi thì mình sanh mà làm loài bạc không, hay hoặc là có khi thì sanh ở cõi trời. Thì qua đó thì mình thấy rằng thật sự ra cái kiếp của một con người, cái kiếp luân hồi của chúng ta nó sẽ có nghĩa rằng để thấy rằng cái sự ví dụ mà Đức Phật ngày nói như vậy, thật sự ra thì không biết là cái đời sống luân hồi, nếu như mà mình nghĩ rằng cái đời sống luân hồi nó dài mà nó không có thể kết thúc, thì thật sự ra trong cái nghĩa mà mình Đức Phật ngày ví dụ như là một cái thương gọi là chất thành núi, hay hoặc là nước mát mà chúng ta có thể chạy thành những vỉ như vậy, thì cái nghĩa này không nghĩ là như là những cái nghĩa bóng mà Đức Phật này ví dụ như là cái đời sống luân hồi nó dài như vậy. Và quả thật nếu như mà đời sống luân hồi nó dài như thế thì thương mình cũng có thể là chất là trở thành núi, chứ không phải là đơn giản như vậy. Nghĩa là thật sự ra thì mình thì chưa có tin được cái kiếp trước của mình là gì, tiền kiếp luân hồi của mình là gì, và cái hậu vận mang sao của mình là gì. Bởi vì còn cái tiền não, hay là còn trong cái suy nghĩ, cái tập nhiễm của tiền não đó, thì cái đời sống luân hồi nó còn dài, và cũng không biết rằng cái đời trước mình là cái gì. Cho nên là thực sự ra cái sự luân hồi của Phật ngày nói ở đây thì để cho mình thấy rằng mỗi một
chuyển thân của một cái kiếp sống thì có thể là như thế này hoặc có thể là như thế khác, sanh làm người, làm trời, sanh làm bạc, sanh trong cảnh giới cổ chẳng hạn là như vậy, thì nó không biết đến khi nào mà chấm dứt, và không biết khi nào mà chấm dứt. Một khi là còn được, còn tiền não hay là còn những tập nhiễm của tiền não, hay là còn cái sự tạo tác hay là cái hành động của mình có khi là tốt hay là xấu của tiền hẻ, thì mình còn phải còn những hồi quà. Con theo kiến nghị của con nghĩ rằng trong cái cách mà Đức Phật dạy hỏi ở trong kinh này á, thì mình hiểu giống như là một cái nghĩa bóng mà Đức Phật dạy, nó ví dụ cho cái đời sắc tương còn dài như vậy. Dạ, nó dài như vậy mình không thể nào còn cái điểm kết thúc. Và quả thật tiếng nhưng mà đời sống tương hồi nó dài như vậy, thương mình cũng có thể chấp hành đúng, và thân của mình thương của mình có thể chấp hành đúng bằng nước mắt hay là máu của mình đó, nó có thể chảy ra thành như vị. Bởi vì cái đời sống tương hồi còn khổ đau, Đức Phật này muốn chỉ cho cái mà nó dài cũng dần luôn thành tựu tương hồi. Cái thứ hai là Đức Phật này nói là do tập nhiễm của phiền não, cho nên là đời sống luân hồi chúng ta có được cái kết quả đó là quả luân hồi, cho nên có cái sự khổ đau, mà hay là khổ đau ở trong mọi cảnh giới, thì cái sự khổ đau đó là do cái đời sống luân hồi nó dài. Và con xin đóng góp sự ứng nghiệm của con trong cái câu hỏi này con vừa đặt ra, và chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng cái tiền này như vậy. Và nếu con chưa thì điều kiện thì xin chị tôi cũng có thể bổ sung thêm để đọc sau về cái câu hỏi này. Dạ, con kính thỉnh thì tòa giảng.
Sau khi chương trình được phát hành, cái việc thì không được chuẩn bị được tự tin, và không biết là được tự tin có nghe được không? Nếu là để được tự tin nghe được thì để được phát hành cho biết, thì đại thế. Để được tự tin là ở đây chúng ta có một đề tài rất là phổ thông, không phải giáo bắt tiền các lý tưởng gọi là độ tận chúng sanh. Độ tận chúng sanh tức là độ tận chúng sanh giai cộng thành Phật đại, tất cả chúng sanh đến một ngày nào đó thì không còn ai tầm luân nữa, không còn ai không tử nữa. Đại đức tự truyền có thấy ở trong kinh điển Pali có đoạn nào mà nói rằng một ngày nào đó mà có một cái chuyện ảnh là tất cả chúng sanh trong thế gian này hoàn toàn giải thoát, không ai tầm luân cực. Nói một cách khác về sự tồn tại của một thế giới gọi là tam giới như hóa tập đó không còn nữa. Đại đức tự nhiên có tìm thấy một cái khẳng định như vậy ở trong kinh điển không? Xin tỉnh đại đức tự nhiên.
Nam mô Bức Thai Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ thưa đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn tổ chức thầy. Cô kính lễ đến thường tổ chức tặng đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện đông đông. Thân chào đại quý tu nữ cùng sư Phật tử và kính bạch thượng tọa. Và thật thì ở trong tinh thần kinh điển của Nam Truyền thì không có xác định một cái cho đến một lúc nào đó thì sẽ tất cả chúng sanh sẽ đều được thoát khổ, hoàn toàn không có. Như điều Đức Phật Ngài có nói như thế này thì ngày nào khi nào chúng sinh tham ái được chấm dứt thì khi đó chúng sinh sẽ không còn đau khổ, ngày nào còn chúng sinh tham ái ngày đó còn đau khổ. Quả thật sự trên cái tinh thần của kinh điển của Bắc Truyền, hình như chúng ta thấy có một câu này: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Thì cái tinh thần này, đây là tinh thần cũng như tinh thần của Bồ Tát mà Thượng Tọa vừa nói. Ví dụ tinh thần của Bắc Truyền thì cho rằng là khi nào độ tận hết chúng sinh thì cái đó mình sẽ giải thoát. Hay là trên tinh thần đó có nghĩa là ta vào ngay cả địa ngục để mà ta cứu vớt hết tất cả chúng sinh, ngay sau đó ta sẽ thành Phật sao? Thì quả thật thì đây là một sự suy nghĩ, đây chỉ là một cái ước nguyện. Trong cuộc đời này chúng ta muốn nhiều lắm, nhưng liệu chúng ta có làm nổi hay không? Cái lòng của con người thì muốn nhiều lắm, nhưng liệu có giải quyết được hay không? Thì đây là một vấn đề lớn nữa. Cái chúng ta muốn là một chuyện, nhưng cái sự thật nó có được hay không là cái chuyện khác hơn nữa. Cũng như chúng sinh, chúng ta nhớ lại sau khi mà Bồ Tát đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, ngay sau đó ngài ngồi tại cái cội Bồ Đề 49 ngày để ngài quán suy về lý duyên thuận nghịch của thập nhị duyên khởi và duyên sinh duyên hệ. Thì chúng ta thấy ngài nhìn thấy chúng sinh quá trời mệt mỏi, tham ái hậu quá nhiều, thì làm sao họ có thể có khả năng để giác ngộ, có khả năng để mà chứng ngộ cái pháp thân sâu vi diệu của chính ngài đã đắc chứng. Thì quả thật thì sau khi mà ngài Sa Mất Thí Phẩm Thiên thỉnh ngài xuống, thì chúng sinh dầu có như thế nào nhưng cũng có những người cũng ít bụi trần, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, xin Đức Phật họ giống chứng trống chánh pháp của đầu đời. Thì tôi biết quý vị, Đức Phật cảm thấy chúng sinh quá là phiền não. Bây giờ ngài kêu chúng ta bỏ, xả bỏ thì chúng ta phải dừng lại, đừng có làm ác, mà chúng sinh thì tiếp tục tạo ác. Bởi vì khi nào mà thủ diệt thì hữu chấm dứt, khi nào ái chấm dứt thì sao có thủ. Mà còn chúng sinh thì ái chồng chất, đưa đến cái lục ái lục thủ, và đưa đến cái hữu tái sanh. Ước muốn có thì sẽ có tiếp tục muốn sống hoài mà. Họ muốn hiện hữu cho họ không nhằm chán cái sanh hữu. Bởi vì bị vô minh, bởi vì bị tham ái và vô minh nó dẫn, cho nên họ không thấy cái đó là khổ. Mà nếu như họ không thấy cái đó là khổ thì làm sao mà lúc khác có thể nghe rằng được khổ mà được biến tri được. Nếu khổ không được biến tri, khổ không được hiểu, và nguyên nhân sinh khổ không được coi như là các thứ không được diệt trừ, họ không muốn thì không thể làm được. Bởi vì tất cả cái gì cũng vậy, nó phải có cái gì có tư hành động cetana, mà nếu như tư hành động họ không muốn tu thì chúng ta không thể bắt họ tu, bởi cái duyên họ không có, cái duyên với Phật pháp, cái duyên với cái sự chấm dứt khổ đau họ không có, họ không muốn. Và quả thật thì họ không biết rằng là vô thủy luân hồi, là đau khổ, là sinh tử. Như cái câu thảo luận vừa rồi mà Đức Pháp Tăng đã trả lời, nước mắt chúng ta còn hơn là bốn bể. Cái câu nói đó, nước mắt bốn bể nhưng mà rơi nước mắt sầu thương mà chúng ta đã nhỏ xuống trong những sanh ly tử biệt như thế này, hoặc là những buồn vui đau khổ, thì quả thật đó là cái điều mà chúng ta thấy nó quá trời ghê gớm rồi. Thì làm sao mà một ngày nào đó mà chúng sinh có thể mà chấm dứt được. Ở trong khi chúng sinh, trong khi Đức Phật thì chúng ta hãy buông ra, hãy bỏ ra đi, mà chúng ta cứ ôm chặt, giữ chặt, không cách nào chúng ta nhẹ nhàng ra đi. Cái chiều này ở cái trường cao đẳng của Sài Gòn có một thí sinh hỏi có một cái câu hỏi này, cái bậc thường ta hỏi chứ. Thì sư Phật giáo Nam Truyền cho rằng là thí dụ như là khi mình tu á, mình phải chấm dứt cái đau khổ, chấm dứt cái sinh tử, trước nhất là mình tìm được chính mình, và mình tu như vậy thì đó có phải là một cái tinh thần mà rất là hạn chế. Tại sao mình tu mà không kéo nhiều người cùng tu, và chúng ta cùng giúp cho mọi người cùng đắc chứng, mọi người cùng hiểu biết, thì ngay khi đó thì chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Chứ còn mình đắc chứng, mình vào cái niết bàn, mình vào cái an lạc rồi, để chúng sinh còn đau khổ như vậy, thì chúng ta nghĩ rằng cái tâm từ tu nó như vậy có cần phải xét lại không? Thì chính mình thường tội lúc đó không trả lời, không cần xét lại gì đâu. Người nào giàu, người nào bước vào cái sự chấm dứt sinh tử thì mừng cho người đó. Chúng ta nói bằng cái lý thuyết, bằng cái lý thuyết đó rằng là chúng ta giúp người này giúp người kia, cái tâm cô muốn chứ sư cô muốn chứ cái lòng chứ sư cô có thể giúp được nhiều người không? Bây giờ thí dụ chúng ta nói rằng quý vị im lặng ngồi nghe, quý vị cố gắng ngồi tu, nội chỉ trong cái lớp này cũng không có người, có người muốn nghe, có người không muốn nghe. Cái duyên của mọi người khác nhau, và cái tâm tu của mọi người hiện tu quý vị là đầu tròn vai vuông, nhưng tất cả mọi người đều có tâm hướng tu hết á, cái điều đó cũng phải xét lại. Thì chúng sinh nó có cơ tánh, chúng sinh nó có cái nghiệp quả của họ như vậy. Và điều cái gì cũng vậy, trước nhất là lo cho chính mình. Cái mà chúng ta lo cho chính mình được thì chúng ta lo cho người, sau đó mới lo cho người. Chúng ta chưa tự độ lực sao mà độ tha. Đây là một chuyện, và ở đó không phải là mà tự nhiên mà thinh linh mà đạt được, không có chuyện đó, mà phải có sự tu tập, phải có một cái sự thu thúc, phải có một cái sự tu tập một cách tức là đúng pháp. Chứ còn nếu như không phải tự nhiên mà chúng ta cứ nghĩ rằng rồi chúng ta cứ đăng ký, chúng ta cứ ước nguyện rồi chúng ta sẽ giải thoát. Ví dụ như là do công đức này coi như là chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được giải thoát. Chúng ta chỉ nguyện là chúng ta giải thoát, chấm dứt sinh tử đau khổ, mà chúng ta không có biết cái gì hết trơn thì cũng không bao giờ có giải thoát. Mà chúng ta phải đi trên cái con đường chấm dứt, đi trên con đường mà đưa đến cái sự chấm dứt cái sự không còn đau khổ đó thì quả chăng. Chứ còn nếu như mà chúng sinh không biết gì cái khổ, làm sao họ diệt được cái khổ? Mà nếu không diệt được cái khổ thì họ không được cái sự tịnh, cái sự phẳng lặng, và ở một cấp độ khác họ không có được cái gì, không được cái, họ không có thấy được cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đó. Thì quả thật chắc chắn rằng không có một chúng sinh nào có thể chắc chắn là còn nhiều chúng sinh sẽ đau khổ, còn nhiều chúng sinh, rất nhiều người chúng sinh trầm luân sanh tử vẫn mãi mãi bình thường. Cho đến mỗi lần đó, cái chuyện gì cũng vậy, khi mà chúng ta tham sống sợ chết ở bao đời nay, mà khi nào mà chúng ta còn muốn sống nữa thì ngay khi đó chúng ta không thể nào giải thoát được. Khi nào mà nhàm chán tử sinh, thấy cái sự khổ, thấy cái sự hiện hữu nó là đau khổ, còn họ thấy vừa hiện hữu nó vừa đau khổ, mà nó cũng vừa có lạc. Cho nên chúng ta không, một ngày đó không thể nào mà chúng ta đều, tất cả đều được giải thoát, bởi vì sao? Họ muốn ở lại mà. Bởi vì mình báo cho họ biết rằng, Phật báo cho họ biết rằng là bây giờ các ngươi ở lại cô, họ còn hiện hữu sẽ còn đau khổ, còn ái thủ hữu thì các ngươi sẽ già chết sầu bi khổ não. Chính là thập nhị thế này nói vậy, nhưng có bao nhiêu người mà có thể thấy và hiểu biết được như vậy. Cho nên quả thật thì cái gì mà chúng ta muốn chúng ta nói cũng được hết trơn. Ví dụ bây giờ chúng ta rằng mình thấy người ta khổ nhiều quá, mình muốn giúp cho cuộc đời này để người ta hết khổ. Mình thấy thiên tai, quả hoạn, lũ lụt, tối khát, động đất, nói chung tất cả nhiều thứ, chúng sinh đau khổ quá. Mình ước gì phải mình có nhiều tiền, nhiều của để mà mình lấp đầy những cái đau khổ cho chúng sinh. Thì cái sự suy nghĩ của mình là được. Nhưng điều mình chỉ có một bàn tay mà gian che cả cái bầu trời này thì không bao giờ có. Bởi chúng sinh không khổ cái này thì họ sẽ khổ cái khác, không bị cái đau khổ này thì họ cũng bị cái đau khổ khác. Nhưng là một tâm của người đệ tử thì khi thấy người ta khổ thì bằng khả năng của chính mình có thể giúp được thì chúng ta giúp. Chứ còn chúng ta không nghĩ rằng chúng ta chỉ giúp hết lòng muốn, nhưng điều mà cái việc nó không được như vậy, nó không tới như vậy. Và một lần nữa thì con xin nhắc lại là ở trong kinh văn không có chỗ nào nói rằng là ngày nào đó chúng sinh tất cả sẽ được giải thoát, mà Đức Phật này chỉ nói đây là con đường đưa đến cái sự chấm dứt đau khổ sinh tử, đây là con đường luân hồi, đây là con đường chấm dứt cái sinh tử sẽ giải thoát, sẽ đau khổ. Đây con đường đau khổ và đây con đường giải thoát, ai muốn đi đường nào đó thì đi. Mà thường thì chúng sinh sợ con đường giải thoát, bởi vì con đường giải thoát không đơn giản mà đi, không đơn giản mà thực hành. Còn con đường luân hồi thì vốn là tạp chủng luân hồi, vốn là anusiyá, là tiềm miên, nó đang ngủ ngầm trên chúng sinh. Chắc chắn rằng chỉ rơi vào ở tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chắc chắn chúng ta chỉ ở tam giới, dẫu cho nó là có nóng, dẫu cho nó là có khổ đau, nhưng người ta cũng vẫn muốn nằm tại đó thì cũng không thể nào mà giải quyết được. Tính mà thường rồi cũng có đôi điều xin trả lời như vậy. Dạ, nam mô của thầy hết, nếu có điều gì trong bộ tốt thì tính thêm tất ngày.
Sau khi chương trình đại dịch thì bây giờ thì xin được chuẩn đại dịch pháp tính. Không biết đại dịch pháp tính có nghe rõ không? Nếu đại dịch pháp tính nghe rõ thì xin đại dịch pháp tính sao chỉ cho biết để chuẩn đại dịch pháp tính. Đại dịch pháp tính, bây giờ chúng ta bước sang câu khởi luận số 4. Ở đây, Đức Phật này khẳng định là cho dù núi tu di có tan biến, cho dù đại địa không còn nữa, thì sự luân hồi vẫn tiếp tục. Chỉ vì rõ ràng là Đức Phật này nói rằng sự luân hồi là một cái diễn trình rất là bền bỉ, nó sẽ tiếp tục tồn tại cho dù cái thế giới vật chất này có thay đổi, những thay đổi lớn như nữa thì nó cũng tiếp tục. Câu hỏi là chúng ta đặt ra ở đây là cái gì làm cho sự luân hồi bền bỉ như vậy, bền bỉ từ vô lực kiếp cho đến bây giờ? Xin thỉnh cho Đức Phật tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Phật Ngài Giá, Nam mô Phật Thầy Giá.
con chương trình chính để đảm bảo Phật giáo hóa và tự tăng. Không biết không biết quý vị có nghe được âm thanh của già dạ, mờ con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Di Siêu từ tọa nhập cảnh để năng lực thị quyền được quan tâm để được tinh thần cùng với các quyền tự tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cung nữ cùng các vị chị nam cung nữ và kính bạch từ tọa quý thưa đại chúng. Ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói là dù cho đại địa này có tan có nát hoặc là đối với đại dương có nghĩa là nước ở trong biển mà có khô có cạn hoặc là đối với cái núi tu viên nó có bị tan biến như thế nào không thôi thì cái sự luân hồi nó vẫn còn, cái sự luân hồi của chúng sanh nó vẫn còn. Cái linh hồi sanh có nghĩa là ở đây là cái sự mà tiếp nối từ cái kiếp sống này đến kiếp sống khác nó vẫn còn, có nghĩa là nó vẫn nối tiếp nó nối tiếp, có khi sanh lên làm người, có khi sanh lên làm thú, hoặc là có khi sẽ sanh thành những cái vị chư thiên hoặc là từ chư thiên sẽ rơi xuống chư thiên sẽ rơi xuống ở cõi người hoặc là ở cõi cảnh vân vân. Thì tại sao mà nói về cái nói về cái sự mình nó còn hoài nghĩa mà phải phân tích ra vì hồi trong lúc chiều có nhiều người ta nói rằng cái sự luân hồi này nó còn hoài người ta tưởng là cái đời sống mình cứ thường như vậy thì cái điều này nó không phải. Cái luân hồi này nó còn hoài có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó có một cái sự thay đổi cái kiếp sống, cái sự mà nó thay đổi nó cứ tử nơi này rồi sanh nơi kia rồi sau hết một cái đời sống đó lại tử rồi sanh nơi khác nữa thì cái sự tử rồi sanh chứ không phải là nó có một cái kiếp sống gì đó như người ta hiểu, ví dụ như là mình làm người rồi sau khi mình chết mình cũng sanh lại làm người hoặc cái vị đó làm chư thiên sau khi chết rồi cũng sanh lại làm chư thiên không phải như vậy. Có nhiều khi mình rơi vào những cái điều đó thì nó không đúng. Sau khi mà mình kết thúc cái đời sống này có thể mình sẽ sanh lên một cái đời sống tốt hơn, có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình là một cái người như vậy với cái phước của mình nó trung bình thôi, nhưng mà đời sau do mình tu tập nên mình sanh lại làm người mình khá hơn, cái sự hiểu biết của mình nó nhiều hơn hoặc là có thể là trong cái đời sống này do mình hành những ác pháp bất thiện pháp nhiều sau khi chết do những cái bất thiện pháp này nó cho mình cái quả tái sanh rơi vào khổ cảnh, thì đó là những cái sự luân hồi này. Mà cái luân hồi này là do đâu mà còn luân hồi do chúng sanh còn bị vô minh với tham ái tối buộc đây là hai cái pháp này nó cột mình ở trong luân hồi này vô minh và tham ái nó cột dính mình ở trong cái trụ cột này do cái sự vô minh mình không có hiểu biết nên mình vẫn bị luân hồi và do cái sự tham ái nó dính mắc trong những cái cảnh giới này nên chúng ta cứ quanh quẩn mãi, có khi ở trong cõi cảnh, có khi ở trong cõi người, có khi ở trong cõi trời hoặc là ở trong tam giới này cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới gì đi nữa cũng là do cái gì do vô minh và tham ái nó tối buộc thì do vậy mà trong những ngày trước mình học mà mình thấy nếu mà muốn thoát khỏi luân hồi thì phải làm cách nào như một cái người mà đặt đúng cái râu của cái sợ lúa mì là như mình đọc mình đặt đặt cái cọng râu đó cho nó đúng hướng nó sẽ có thể làm lũng da tay hoặc là lũng da chân cũng vậy, một người mà khi mà tu tập đúng hướng tu tập về bát tánh đạo thì chỉ có con đường bát tánh đạo này nó mới chọc thủng được vô minh nó mới phá tan được những cái thiền thức của tham ái thì đây là cái con đường để mà chúng ta giải thoát chúng ta phá tan cái lớp màn vô minh hoặc là chúng ta bứt được những cái thiền thức của tham ái thì phải hành đối với bát tánh đạo có nghĩa là chúng ta tu tập về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định tu tập về những cái pháp chánh này thì nó mới phá tan được cái vô minh và tham ái thôi chứ ngoài ra thì không có cách nào ngoài ra thì không có một cái con đường nào khác
do vậy thì ở trong cái điều này thì khi mà Thượng Tọ hỏi về cái điều này thì ở đây thì chúng con xin được trình bày đối với cái gì mà nó khiến cho luân hồi này nó bền bỉ là do đâu, là do cái sự vô minh và tham ái. Vô minh và tham ái nó cột chặt chúng ta, nó cột chặt chúng ta ở đâu, nó cột chặt chúng ta ở trong cái đời sống luân hồi này, có khi nó cột chặt chúng ta ở trong cái cảnh giới dục giới, hoặc là có khi nó cột chặt chúng ta ở trong những cái cảnh giới như là sắc giới hoặc là vô sắc giới, những việc kim thiên, hoặc là đối với những cái lòng người cũng vậy, bị cột chặt do bởi vô minh và tham ái, nó làm chúng ta kháng khích và chúng ta dính chắc với cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Thượng Tọa mình đưa ra. Bây giờ con xin được tiếp lời con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư nha.
Sau khi chương trình được kết thúc, tôi rất là hoan hỉ là trong gia đình chúng ta được có thể vào cùng chung được để có những chia sẻ với chúng ta. Bây giờ thì không được những chúng ta được chia trả lời cho câu này, có thể có thể khi chúng ta thường đề cập đến cái sự tiến hóa tự nhiên ở trong cuộc sống, có nhiều khi chúng ta không cần làm gì hết, nhưng mà chúng ta để cho tự nhiên như vậy thì năm dài tháng rộng, cái này là cái khác khác rồi, tự nó cũng thay đổi thôi, nó không thể lặp đi lặp lại hoài. Cái tiến hóa như vậy nó có áp dụng được ở trong quan điểm của luân hồi thôi. Nếu mà chúng ta luân hồi càng lâu á, thì phải chăng là nó càng làm cho chúng ta thông minh hơn, làm cho chúng ta sáng suốt hơn, làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn, hay là cái luân hồi đó là sự lặp đi lặp lại rồi nó không có gì chắc chắn hết, và cũng không có cái gì cho chúng ta thấy rằng trong kinh Phật thì luân hồi đó nó sẽ làm cho chúng ta tiến hóa một cách tự nhiên. Thì bạch sư tọa về điểm này, sư tọa có thể làm rõ nghĩa hơn là tiến hóa mà chúng ta hiểu nó áp dụng được ở trong cái nhìn về sanh tử luân hồi không? Là chính tinh thần.
Nam mô Phật Thầy. Chúng ta cứ tăng xin thưa quý vị, ở đây chúng ta không thể đem cái thuyết tiến hóa áp dụng trong cái sự luân hồi sinh tử được. Ở trong Phật giáo không có đề cập đến giống tương tự như là cái thuyết tiến hóa, mà một nhờ bác học nào đó họ đã nói không thể nào có một sự kiện cuộc đời nó vốn thay đổi vô thường và cứ để như vậy rồi cho đến một lúc nào đó thì con người sẽ thuần thục hơn, khôn ngoan hơn và sẽ đi đến cái chỗ giải thoát. Người ta thường lấy những cái sự kiện giả thiết như là thủy tổ của loài người là giống vượn, là người vượn, rồi từ những người vượn ăn lông ở lỗ, dần dần bắt đầu cái hình tướng đứng thẳng hơn, cái diện mạo khôi ngô hơn, tiến hóa nó sẽ đi đến cái chỗ như vậy. Luân hồi mặc dù nó là cái sự vô thường, nhưng mà đối với cái sự vô thường đó thưa quý vị, nó là cái sự thay đổi. Nhưng mà đối với những cái phiền não, những cái cấu quế nội tâm đó, không phải để nó có sự thay đổi rồi nó trở thành tốt tự một cách tự nhiên nó sẽ hết đi. Không phải. Đức Phật, cái gì nó cũng có cái tính cách thay đổi biến hoại, nhưng khổ nỗi là cái sự biến hoại đó nếu không có một cái ý chí, không có một cái trí tuệ để sắp xếp để xây dựng thời như vậy, nó sẽ đi đến cái chỗ càng lúc càng luân hồi và càng tâm tối. Chúng ta lấy hai ví dụ, chẳng hạn như ở trong căn phòng của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng hôm nay căn phòng của chúng ta nó bị bụi bám dơ, rồi chúng ta cứ để y nguyên như vậy đó, rồi cái sự vô thường nó thay đổi, có lẽ là một thời gian sau cái ngôi nhà nó sẽ sạch sẽ. Không phải thưa quý vị, cái sự vô thường của pháp hữu vi nó nghiệt ngã ở chỗ là nó dần dần nó đi đến cái chỗ si sau khi thịnh, vong sau khi hưng, thịnh rồi si, hưng rồi vong, nó đi đến cái chỗ đó. Và chúng ta có một cái ví dụ khác, như là một người thợ mộc, khi mà họ dùng cái cưa để mà họ cưa gỗ, nếu như họ nghĩ rằng cứ là cầm lưỡi cưa kéo lên đẩy xuống, kéo lưỡi cưa lên đẩy xuống cho lưỡi cưa nó ăn vào thịt gỗ, ăn vào cái thanh gỗ, thì nó sẽ đi dần dần, nó sẽ hết cái đường cưa và nó sẽ cắt cái miếng gỗ nó ra làm đôi. Nhưng mà thực ra thưa quý vị, nếu như mà chỉ nhắm mắt cứ kéo cưa lên đẩy xuống mà không có cái sự tác ý thì chỉnh hướng cái lưỡi cưa theo cái đường mực thời như vậy, cuối cùng thì nó sẽ cưa sai đường và nó sẽ làm cho cái khúc gỗ bị lội, cái đường cưa bị lội bên này hay bên kia, có chỗ thì lép, chỗ thì dày, cứ như thế. Cho nên cái cuộc sống luân hồi ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn đạt đến cái sự giải thoát, đạt đến cái sự hoàn toàn thanh tịnh, thì ngay từ bây giờ là chúng ta phải có cái sự tác ý, có một cái khuynh hướng để chúng ta chỉnh sửa, và chúng ta nỗ lực làm cho sạch những cái phiền não, khống chế những phiền não, thì dần dần mới đi đến cái chỗ giải thoát được. Chứ không thể nào mà chúng ta nghĩ rằng cuộc đời nó vô thường thay đổi, cứ để như vậy, cứ tham, cứ sân, cứ si, rồi dần dần con người sẽ tiến quá, sẽ khôn ra, và lúc đó sẽ giác ngộ. Chuyện đó không thể có. Chuyện đó không thể có thôi. Như thứ, khi mà Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ về cái sự luân hồi sanh tử của chúng sanh, Ngài thấy rõ những chúng sanh nào có cái sự tinh cần nỗ lực bằng một cái thiện chí để trau dồi những cái thiện pháp và khống chế những cái ác pháp, thì dần dần mới đi đến cái vô nhiễm. Chứ còn nếu như mà chúng sanh cứ buông trôi và cứ để cho nó tự nhiên và nghĩ rằng sẽ có một cái sự tiến hóa từ chỗ, từ cái chỗ ngu si đi đến cái chỗ thông minh, cái chuyện đó không thể có, không thể có trong trong cái triết lý của đạo Phật được. Và đây chính là một điều tương tự như vấn đề này được nói đến, tức là có những sa môn và la môn mà họ chủ trương an bài sắp đặt cứ để y như vậy, thì nó sẽ này phản phát cái vấn đề này. Nếu là như vậy thời sẽ không có ai nỗ lực tinh tấn để làm các thiện pháp, để làm gì? Có một số sa môn và la môn chủ quyết định thời nếu là như vậy thì cũng sẽ không có ai nỗ lực để mà tu tập làm thiện, bởi vì tất cả đều là do đấng sáng tạo chủ an bài. Đức Phật cũng phản bác điều đó. Và có những người họ chủ trương là không có nhân gì cả, khỏi cần phải chủ trương biết này, bởi vì như vậy thì con người sẽ sống một cách khổ thả, buông lung, không có một cái sự nỗ lực để làm thiện, để cải thiện những gì mà đã làm xấu. Qua những cái luận thuyết của ngoại giáo mà Đức Thế Tôn đã phản bác đó, để cũng để cho chúng ta thấy rằng tương tự như vậy, cái thuyết mà để cái thuyết tiến hóa tự nhiên ở đây không thể áp dụng được trong dòng sanh tử luân hồi. Mà một người, một chúng sanh vô thủy luân hồi dần dần đến cái chỗ giải thoát thanh tịnh, tất cả đều phải do cái sự nỗ lực và cái ý chí, cái nguyện vọng. Có những chúng sanh hoàn toàn sống một cách không ý thức, như là những cái con vật, côn trùng, trùng dế vân vân, sâu bọ, những cái con vật đó nó hoàn toàn chưa có một cái ý niệm, một cái khái niệm nào về thiện cả. Cho đến khi một thời gian dài bắt đầu cảm nhận được cái sự khổ, nó có một cái khuynh hướng là chuyển sang thiện, là bắt đầu tâm hướng về cái việc thiện, nhưng mà cũng chưa có khái niệm nào về cái sự giải thoát. Rồi một thời gian sau bắt đầu chúng sanh đó do cái phước duyên tích lũy đã tốt, đã thuần thục, thì bây giờ mới bắt đầu lập tâm hướng nguyện đến cái sự giải thoát, gọi là phát nguyện trung tâm trải qua một thời gian nữa, sau khi đã thuần thục, ý chí đã mạnh hơn, lý tưởng đã khẳng định được, thì lúc bây giờ qua cái thời gian chúng sanh xác nguyện cái sự giải thoát bằng cách là xác nguyện ra lời. Và nếu như cái mục đích sẽ đạt đến, cái hoài bão sẽ đạt đến mà nó có tính cách quan trọng, thì chúng sanh đó sẽ trải qua một thời gian khi mà gặp những vị Phật quá khứ, những vị Phật đã xuất hiện ở đời, thì cái chúng sanh Bồ Tát này sẽ làm được một việc lành cao quý và được chư Phật đó thọ ký, đó là mới bắt đầu trở thành Lý Gia Tát, Phu Xí Sát Tát, tức là Bồ Tát cố định chắc chắn. Còn khi mà phát nguyện trung tâm hay phát nguyện ra lời cũng chỉ là A Lý Gia Tát, Phu Xí Sát Tát, Bồ Tát bất định thôi. Thì ở đây thưa quý vị, con người ở trở thành tốt không phải do cái sự tiến hóa tự nhiên, mà phải do sự nỗ lực. Tôn giả Xá Lợi Phất ngài cũng đã thuyết vấn đề này khi ngài đem một cái thí dụ, đem bốn cái thí dụ. Có một người họ mua cái bát bằng đồng, bụi bặm, quen ố, rỉ, hang rỉ, và người đó đem về, người đó cố gắng lau chùi, đánh bóng, thì cái chiếc bồng, chiếc bình đó dần dần nó trở thành trắng loáng, thanh tịnh, tốt đẹp. Có người họ mua chút bát bằng đồng sạch sẽ trắng loáng, nhưng mà khi đem về người đó bỏ xó ở trong một góc nhà không có để ý đến, lâu ngày bụi nó sẽ bám và nó bắt đầu quen rỉ, nó trở nên dơ bẩn xấu xí. Có người họ mua chiếc bát đồng đem về đã cũ kỹ, bụi bám đầy, họ lại bỏ xó trong nhà, cho nên cái bát đó từ cái chỗ có quế này nó trở thành cái có quế khác, càng có quế hơn nữa, chứ không phải là sạch, để lâu cũng có sạch được. Một chiếc bát đồng được mua về sáng loáng, và người đó cũng siêng năng nỗ lực để đánh bóng, lau chùi, thì chiếc bát đồng đã sáng, càng sáng thêm, đã sạch càng sạch thêm. Thì bốn ví dụ này để cho thấy rằng khi một chiếc bát đồng bụi bặm nhơ nhớp mà được đánh bóng thường xuyên, lau chùi thường xuyên thì sẽ trở nên sáng. Còn cái chiếc bát đồng đã sáng rồi mà nếu tiếp tục đánh bóng nữa thì nó sẽ sáng tiếp. Như vậy chúng sanh ở trong sự luân hồi này dùng thiện pháp, tu tập thiện pháp cũng giống như là thường xuyên đánh bóng nội tâm này, và mới đi đến cái chỗ trong sạch thanh tịnh trắng loáng. Chứ còn nếu như mà nội tâm này cứ bỏ mặc thì nó sẽ như chiếc bát đồng ô uế bụi bặm, lúc đầu nó càng đóng bụi ô uế thêm nữa, hoặc là dù trước đó có được trong sáng nhưng mà bỏ mặc một thời gian sau, chính do cái thường tận y duyên phiền não tham sân si tích chứa từ kiếp này sang kiếp khác, dần dần nó sẽ trở nên ô uế. Với cái ý nghĩa này cho nên chúng tôi xin được, chúng tôi trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu là thuyết tiến hóa có thể áp dụng trong sự luân hồi sanh tử không. Chúng tôi nói rằng không, chúng ta phải có cái sự nỗ lực chứ không thể nào có cái sự tiến hóa tự nhiên được để trở thành một con người tốt. Nếu mà chỉ ngồi đó và chờ đợi trải qua nhiều đời nhiều kiếp, đến một kiếp nào đó cũng sẽ được giải thoát, không có trường hợp đó. Nam Mô Bụt Thầy.
Phật tử chư thiên, chư Phật tử chư. Một khi chúng đức hòa, thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ bước qua một hồ đấu vui. Và quý vị thì hôm nay hy vọng là chúng ta sau cái đấu vui nhanh chóng có thời giờ để nghe một bài viết của Vua Như Quan, bài viết rất là có ý nghĩa và cũng có liên hệ nhiều đến đề tài tâm tử. Bây giờ thì chúng quý vị sẽ tự qua những phút chúng tôi cùng đấu vui để chúng ta nhanh chóng đi qua phần này. Hôm nay không có cô đi cha có vào trong, nhưng cô đi cha hiện tại đang bận ra bên ngoài, không có được cái sẵn khí. Có lẽ lát nữa chúng tôi cũng như là còn đi kinh nghiệm để tìm cho các câu trả lời. Quý vị cũng có nghĩ có tìm chúng tôi câu đấu vui là chúng ta sẽ đưa ra bốn câu A, B, C và D. Câu nào ở dưới, câu nào trong bốn câu đó mà nó không đúng với những gì được ghi ở trong kinh điển. A là chu kỳ của thời gian và không gian của vũ trụ vốn không thể đo lường được. B là Đức Phật không nói về sự hữu biên hay là vô biên của thế giới. C, Đức Phật không hề nói gì về thế giới thường còn hay không thường còn. D, do đại nguyện một ngày nào đó sẽ không còn xuống trong trầm luân sanh tử nữa. Đó là bốn câu A, B, C và D. Xin mời quý vị trả lời. Và chúng tôi xin được hỏi một lần nữa là có vị nào trong ban vị thành quan trọng nhất để kiểm cho các câu trả lời của Phật tử. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm sự tự tử sư cho đáp án ngày hôm nay. Và xin mời quý vị Đức Hạnh.
Dạ, sa thiếu tâm thai, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ tri ân thượng tòa giác đặng. Và bây giờ thì con xin được đọc đáp án. Kính mời quý anh chị tham dự trả lời câu hỏi. Nguồn đức hạnh thấy Vũ Nguyễn D, Asuka D, Trà Khúc 07 D, Minh Hiển D, Nguồn đức hạnh D, Huệ Ngọc 2D, Hạnh Nguyên 2008D, Hoa Nguyệt 8D, Tám Gió D, Xích Vô Thường 09D, Ly Khổ C, Vinamil D. Dạ, Sen Trắng 10D, Định Phong D, Dòng Sông Lặng Lẽ D. Dạ, kính mời quý anh chị tham dự trả lời câu hỏi. Câu hỏi hôm nay rất là dễ. Thiện Tâm D. Đi khổ thắc mắc tại sao ai cũng D hết vậy. Chắc tại là copy đi khổ đó. Đi khổ. David C. D. Đi sổ C. Bắc Phong A. Dạ, thấy có A, B, C, D thì có đủ hết. Bây giờ thì con không thấy vị nào ra đáp án nữa. Con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi cho chúng con đáp án hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy.
Kính thưa quý vị, câu đố ngày hôm nay là một vấn đề là chúng ta phải chọn đó là câu mà không có ở trong, không đúng với những gì đã được ghi trong tâm tạng kinh điển. Ở trong tâm tạng kinh điển cũng có những trường hợp mà Đức Phật Ngài nói đến cái sự không thể đo lường được chiều kích thời gian không gian của vũ trụ. Đó là trường hợp một vị Phạm Thiên đi xuống bạch với Đức Phật. Với thần thông, con đã đi nhưng mà không thể nào đi đến tận cùng của thế giới. Thì cái điều này đã, cũng đã được Đức Thế Tôn Ngài nói đến ở trong kinh điển Tam Tạng. Trong kinh Tạng cũng có đề cập đến một sự việc mà Đức Thế Tôn Ngài không chấp nhận trả lời về cái sự hữu biên hay vô biên của thế giới. Ngay luôn tả cái việc, cái vấn đề mà người ta hỏi rằng thế giới là thường, thường còn hay không thường còn, tính sinh còn hay không còn sau khi chết, điều này cũng được Đức Thế Tôn Ngài im lặng không trả lời. Như vậy ba sự kiện ABC đó đã có ghi ở trong kinh điển, bởi vì những cái vấn đề này nó liên quan đến cái sự thắc mắc của chúng sanh một cách là vô ích và có thể bị ảnh hưởng tà kiến, cho nên Đức Phật không có nói đến, không có trả lời. Nhưng mà từ kia ở trong kinh điển Tam Tạng thì không có chỗ nào mà đề cập đến lời mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy, do đại nguyện một ngày nào đó sẽ không còn chúng sanh trầm luân sanh tử nữa. Nếu có chăng thì ở đây không phải là kinh điển Tam Tạng Pali. Thưa quý vị, vô thủy luân hồi không tìm được khởi điểm và cũng không có có thể kết thúc đối với chúng sanh phạm phu không tu tập, mà với cái chúng sanh vô lượng chúng sanh này thì không thể nào Đức Phật là tiếp độ cho hết không còn bị trầm luân sanh tử nữa, không có vấn đề này được nói đến trong kinh điển. Do vậy cho nên đáp án ở đây chúng tôi xin được trả lời là câu D. Và đa phần các Phật tử chúng ta đã trả lời đáp án là câu D, chỉ có một vài người trả lời là A hoặc B hoặc C. Nam mô Phật Thầy.
Sau khi chương trình của Tập Hội Sư Tập Chí Tôn Đức và Sư Quý Phật Tử, nếu mà cầu xin được thì chúng ta phải có hai bản kinh Phật giáo trong ngày đi đến quý vị. Nhưng mà trước khi nghe hai bản kinh này thì chúng tôi mời quý vị nghe một bài viết rất là đặc biệt của Như Quang. Bài viết này cũng thú vị, tại vì Sư Như Quang là một người cộng tác nhiều năm với gần nhiều Pháp trước đây. Tôi là người Việt Nam nhưng cũng biết bài này bằng tiếng Anh, và đại hữu Dương Điêu đã bỏ tiền về ra để chuyển sang tiếng Việt. Bài viết này nói về phần tử đọc cáo phó hàng ngày để quan niệm về tính tất yếu của sự chết, nguyên tắc của Như Khoa mà anh nghĩ và được chuyển dịch bởi Dương Điêu. Bây giờ đến quý vị qua lời đọc của Trạc Phúc.
Dạ, con Trà Khúc, con thành kính tri ân Thượng Tọa Nhất Đẳng và giới thiệu cho cái bài đọc hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Sa Giá, sau đây thì con xin phép được đọc cái bài đọc hôm nay nha. Dạ, cảm ơn Sức Ngô Đức Hạnh. Phật tử đọc cáo phó hàng ngày để quán niệm về tính tất yếu của sự chết. Lời tác giả Như Quang và dịch giả Dương Tiêu. Với thời đại khoa học văn minh hiện nay, đời sống của con người thường bị xoáy lấp vào công việc mưu sinh. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho các Phật tử một phương pháp lợi lạc tinh tấn trong khi vừa đối diện với thực tế cuộc đời và thực hành giáo lý Đức Phật. phương pháp quán niệm tính tất yếu của sự chết bằng cách thực hành và đọc trang cáo phó mỗi ngày. Sự chuẩn bị bao gồm việc góp nhặt tư lương từ các thiện sự. Thông thường, các mục chú ý nhất cho các độc giả trong khi đọc báo là những mục liên quan đến cuộc sống hàng ngày, cơm áo, gạo tiền, gia đình, bao gồm thị trường chứng khoán, kinh tế, thể thao, văn nghệ, đời sống, tiểu thuyết và hàng trăm chuyện linh tinh trong đời sống. Riêng tôi, trang cáo phó là trang chú ý nhất khi tôi đọc một tờ báo. Thực tình mà nói, có lẽ mọi người cho tôi là một kẻ rồ dại, nhưng theo tôi, vấn đề quán niệm về cái chết là một việc hết sức quan trọng mà đôi khi theo bản chất tự nhiên, con người không bao giờ chú ý đến nó cho đến khi sự chết hiện hữu ngay trước mắt. Đối với Phật tử, đọc cáo phó đều đặn hàng ngày từ báo chí cũng là một phương pháp quán niệm tỉnh thức không kém phần hữu hiệu, hầu nhắc nhở rằng đời người ai cũng không tránh được sự chết. Bản thân tôi hoàn toàn không có họ hàng người thân ngay trong thành phố tôi đang sống. Vì thế, tôi đọc trang cáo phó của tờ báo thành phố không phải là để mong đợi hoặc giật mình thấy danh sách tên họ thân hữu trong trang cáo phó. Phải nói rằng hàng ngày đọc trang cáo phó, những người qua đời đều xa lạ với tôi, từ kẻ giàu tới người nghèo, từ kẻ nổi tiếng đến người bình thường, từ kẻ đẹp tới người xấu, từ già đến trẻ, bao gồm đủ loại chủng tộc. Nhưng có một điều chắc chắn, hàng ngày tôi quán niệm và suy nghĩ khi đọc trang cáo phó, thì một điều tôi biết chắc chắn xảy ra cho mọi người, ai cũng phải chết. Và từ điều này, tôi luôn luôn chuẩn bị tư lương hành trang cho cái chết bằng các thiện sự. Cái chết đến với chúng ta vào bất cứ tình huống và độ tuổi. Người thì qua đời vì tuổi già, kẻ thì qua đời khi chỉ là những bé sơ sinh, và ngay cả những bào thai trong bụng mẹ. Lại nữa, người thì chết êm đẹp trong khi ngủ, kẻ thì qua đời bất ngờ trong các kỳ nghỉ lễ, và biết bao nhiêu tình huống khác. Vì vậy, sự chết đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và chúng ta không bao giờ dự đoán được chúng ta sẽ chết như thế nào. Thói đời, thiên hạ ai cũng nghĩ mình còn trẻ đẹp, khỏe mạnh, sống lâu. Cái chết, bệnh tật, ốm đau, những điều bất tường, không may mắn chỉ xảy ra đến người khác, nhưng không bao giờ hoặc còn lâu lắm mới đến lượt mình. Chúng ta sống trong sự hoang mang ảo mộng phù phiếm này cho đến một ngày thần chết gõ cửa vào nhà. Và vào lúc đó, chính vì không chuẩn bị hành trang đón nhận, chúng ta sẽ đau khổ dằn vặt. Tiếc nối điều này có thể làm chúng ta vướng vào vòng luân hồi mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Sống có nghĩa, còn có nghĩa là phải đương đầu với những thực tế không thể nào tránh khỏi: sanh lão bệnh tử. Trong bốn điều này, có lẽ sự chết là trạng thái quan trọng nhất, vì nếu chúng ta chuẩn bị hành trang tư lương thiện sự lúc sống, thì khi chết qua một kiếp sống khác, nói một cách bình dân là chúng ta sẽ vẫn mãi trôi lăn trong cõi ta bà dục vọng, không biết khi nào mới thoát. Trong từ điển Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, sự chết được định nghĩa là một sự chấm dứt vĩnh viễn các hoạt động của các chức năng sinh học trong các bộ phận của một cơ thể sinh vật. Trong Trung Bộ Kinh, Kinh Chánh Tri Kiến, Đức Phật định nghĩa sự chết như sau: thuộc bất kỳ hữu tình giới nào trong từng mỗi loại hữu tình, sự mệnh một, từ trần, hủy hoại, hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, hủy hoại các uẩn, vứt bỏ hình hài, chư hiền, như vậy gọi là chết. Nguyên nhân cái chết có nhiều, nhưng điều lý thú ở đây là ai cũng biết được ngày sanh tháng đẻ của mình, nhưng tuyệt đại đa số không ai tiên liệu được ngày tử tháng chết của mình và dĩ nhiên chúng ta sẽ chết ra sao. Mỗi chúng ta có thể chết dễ dàng do những nguyên nhân đề cập đến trong Tăng Chi Kinh Nghiệm Chết, Tăng Chi 6 câu 20. Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều, con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con hít có thể cắn ta, do vậy ta có thể mệnh chung, như vậy sẽ trở ngại cho ta, ta có thể vấp ngã và té xuống, cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, đàm có thể khuấy động ta, các gió như chúng có thể khuấy động ta, và như vậy có thể làm ta mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại. Vì cái chết xảy ra một cách dễ dàng, cho nên tất cả chúng ta nên chuẩn bị đón nhận nó một cách kỹ lưỡng. Sự chết là một hành trình quan trọng nhất trong đời sống. Nó quan trọng hơn nhiều các chuyến du lịch nghỉ mát từ nước này sang nước khác. Tại sao vậy? Khi chúng ta du lịch đến một đất nước xa lạ, chúng ta phải hoán chuyển ngoại tệ để tiêu xài mua sắm, và sau đó khi trở về nơi cư ngụ cũ, chúng ta lại xài những đồng tiền quen thuộc địa phương nơi ta ở. Tuy nhiên, khi nhắm mắt từ giã khỏi đời để qua một kiếp sống khác, chúng ta cần có một số hành trang tư lương thiện sự để có một kiếp sống cao cả, xứng đáng hơn kiếp trước. Với sự hiểu biết và chuẩn bị hoàn hảo, chúng ta không nên sợ hãi sự chết, mà nên đối diện nhìn thẳng vào nó như là một chân lý thực tế hiển nhiên. Trong kinh Tăng Chi, kinh Asara, Đức Phật dạy cho chúng ta: với người đã sanh không có bất tử. Trong kinh Pháp Cú kệ số 128, Đức Phật cũng dạy: trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn vào núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ thuyết đời, tử thần lại chẳng đến lôi kéo về. Và đó là bản dịch của tỳ kheo Giới Đức. Cuối cùng, cũng vì sự chết là một điều không thể tránh khỏi, chúng ta nên chuẩn bị cho cuộc hành trình lìa bỏ kiếp sống này bằng cách suy niệm chín chắn, tỉnh thức sáng suốt về sự chết, và cố gắng tích lũy thiện nghiệp như những hành trang đáng giá cho kiếp sống mai sau. Tác giả Anh Ngữ của bài viết: Như Quang, người dịch Dương Tiêu. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Tha Giá. Và con đã đọc xong bài đọc hôm nay. Con kính đảnh lễ Chúa Chư Tôn Đức Thanh Ni Trung Rừng, kính chào quý đạo hữu, và con xin phép xuống mic và xin gửi mic lại cho ban điều hành ạ.
Cảm ơn cô cảm xúc vừa rồi là bài viết cô Như Quang, người dịch đọc phá phó hàng ngày. Như là một chương trình tôi đọc bản dịch của YouTube. Thân chí tôi biết và tôi biết là cũng ngày mai này chúng ta sẽ có một câu chuyện trong ngày. Câu chuyện đó là hai người thợ mộc mới gặp Đức Phật, và họ đã nói ra rất nhiều chuyện mà họ nghĩ rằng buồn phiền ở trong đời sống của họ. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật đã nhắc cho họ một điều rằng có một điều rất là đáng hoan hỷ mà họ mới nghĩ đến, và họ chấp nhận về điều đó. Và đó là câu chuyện của ngày mai. Khi được gặp hôm nay của rừng sẽ học của đời tham mạng đến đây được hoàn mãi. Kính thưa lễ chúa có đức thân chào và mời quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp tất cả trong khi được ngày mai. Có một cái thầy.
Sa thượng lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Nhã.
Thank you.